This is KBDT from Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự cùng với nhạc văn quân đội Phan Nhật Nam. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Phan Nhật Nam.
Vâng, kính chào quý thính giả Đài Sài Gòn Đà Lạt và thân chào anh Dũng Nghiêm trong cái ngày cuối năm.
Dạ, yeah, Happy New Year chú. Chúc chú đang ngồi chờ đón giao thừa đúng không?
Nếu có giao thừa bây giờ còn không mấy chục giờ nữa mới đến giao thừa. Nhưng mà đón chờ năm mới, thành từ cảm ơn Dũng Viêm lời hỏi thăm. Kính chào quý vị một năm mới rất là bình an.
Dạ, yeah. Thưa quý thính giả Đài Sài Gòn Đà Lạt, người Việt hải ngoại và đồng bào trong nước đang chờ đón ngày Tết âm lịch, tức là ngày mai ngày 29 tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên thì bên cạnh niềm vui chào năm mới thì cộng đồng người Việt tị nạn hẳn không thể nào quên cái thời điểm 27 tháng 1 năm 1973, cái lần ký kết hiệp định gọi là tái lập hòa bình tại Việt Nam mà giáo sư Larry Berman đã viết nên cuốn sách phê phán No Peace, No Honor, tức là không hòa bình cũng không có danh dự, mà chỉ là cái văn kiện hợp thức hóa kế hoạch phản bội Việt Nam của cựu Tổng thống Nixon và cựu Ngoại trưởng Kissinger. Và nay 50 năm sau, ngày 30 tháng 4 năm 1975, trong cái ngày 13 tháng 1 vừa qua, thì cái luật sư Cù Huy Hà Vũ, người mà được gọi là nhân vật phản tỉnh đối với chế độ Cộng sản Hà Nội, cho phổ biến cái bài viết là Mỹ không thực hiện cam kết hỗ trợ tái thiết Việt Nam sau chiến tranh theo cái điều khoản của Hiệp định Ba Lê. Như thế là thế nào? Mời ông Phan Nhật Nam, người thứ 41 trong cái phái đoàn Việt Nam ở cái ban Liên Hợp Quân sự 4 và hai bên Trung ương cho cái ý kiến về vấn đề này, thưa chú.
Vâng, thưa quý thính giả và thưa anh Dũng Nghiêm, cái điều mà anh hỏi tôi là chính bản thân tôi và cũng rất nhiều người, mà nhất là ở trong cái nhóm gọi là thư ký nghị hội, phải làm việc từng giờ, từng ngày một, kể từ ngày 28 tháng Giêng. 28 tháng Giêng là tính theo ngày Việt Nam, là 27 tháng Giêng ở Bình Pháp, cho đến buổi sáng ngày 29 tháng 4, 75. Thành thử những lời tôi nói sau đây là những lời thật, việc thật, giấy trắng, mực đen, chứ không phải là vì cảm quan tố cộng, chống cộng của một người lính Việt Nam Cộng Hòa, hoặc là đối với, trong bài viết này là đối với nhân vật Hà Quỳ Huy Hà Vũ, mà tôi cũng có một vài lần tiếp xúc tại Mỹ này trong những năm vừa qua. Thế bây giờ để trả lời với anh câu hỏi của anh Dũng Nghiêm, tại sao kỳ cục như vậy? Như vậy, như thế là thế nào? Sao lại bây giờ là 50 năm sau 30 tháng 4, 75 cái một người có một cái học vị là tiến sĩ, có một cái chức vụ nghề nghiệp là luật sư, mà làm một cái việc, xin lỗi, nó ba lơ ba láp cả đầu vào đầu hết. Nó tương tự như là cái thành ngữ của người Việt Nam gọi là vừa đánh trống vừa ăn cướp. Hoặc là thô tục hơn chút nữa là giống như là một cô gái giang hồ về già, 50 năm sau viết đơn viết đơn qua khắp thế giới qua bài viết của ông Tài Vì Hà Vũ này, là kiêng với một ông khách làng chơi mà đã chết rồi, tức là ông Tổng thống Nixon, vì một cái vụ đã không được ông này đã xâm phạm danh trinh tiết của cô á. Tôi đưa cái ví dụ đó không phải là để hoặc kê, nhưng mà đây nó muốn nói rõ cái thực tế, cái tính chất, cái nội dung và hình thức của cái vụ, cái bài viết của cái ông gọi là luật sư Cù Huy Hà Vũ này là một cái bài viết. Nếu được bình thường thì người ta viết đây là cùng một kẻ vừa tham mà vừa ác mà vừa ngu nữa. Vâng, tôi dùng những cái chữ đó một cách rất cẩn thận, chứ không phải vì một cái cảm tính, một phần cá nhân của với đối với ông Cao Huy Hà Vũ. Vì như thế này, cái ông Hà Vũ này từ năm 2009 ông có cái vụ kiện, thủ tướng cộng sản Nguyễn Tấn Dũng. Ông kiện cáo như vậy cho đến năm 2011 thì ông bị kết án 7 năm tù và bị giam ở cái trại Lâm Sơn Thanh Hóa, là cái trại mà chúng tôi, bản thân tôi đã ở, với một chế độ giam cầm là như ông vua đấy, là có phòng riêng, có tivi, có bằng máy chữ làm việc, có computer làm việc, có điện thoại để liên lạc với bên ngoài. Thế thì như vậy năm 2011 ông bị án tù 7 năm, nhưng ông ở đến năm 2014 là ông ở được 4 năm như vậy đó. Ông được đi qua Mỹ, đưa cả vợ cả con đi qua Mỹ. Và như vậy là ở Mỹ từ năm 2014 đến giờ này là hơn 10 năm. Thì ở trong 10 năm ở Mỹ là lần lần ra, lúc đầu chính đồng bào ở Mỹ cũng rất là hoan nghênh biểu tình hoan hô của Huy Hà Vũ, người trí thức phản tĩnh chống đối chế độ Hà Nội và chống đối chế độ cộng sản và chống đối thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cộng sản, vân 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 vân. Nhưng càng ngày thì ở đây ông càng lộ ra ông ta chỉ là một cái kẻ có môi. Ông ta có môi của ai, là tôi xin khẳng định với tất cả sự trách nhiệm, ông ta có môi của chế độ cộng sản Hà Nội. Ông ta có, nhưng mà chế độ cộng sản Hà Nội của gốc người Bắc, chứ không phải chế độ cộng sản Việt Nam, nó bao gồm cả nước Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là qua cái vụ kiện Nguyễn Tấn Dũng năm 2009 như tôi vừa trình bày. Thế ông ta ở Mỹ, và ông ta lộ ra là một kẻ phản tĩnh cuội, là một nhân sự nối cái gạch nối một cách bản chính thức ở giữa nhà nước cộng sản Hà Nội và chính quyền Mỹ. Và điển hình là qua cái vụ mà năm 2020 ông kiện cái nhà đấu giá bán cổ vật ở bên Pháp đã bán cái kim ấn của vua Bảo Đại và ấn kiếm. Ông bảo rằng đó là cái tài sản, đó là của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là của nhà nước Việt Nam, cộng sản Việt Nam, chứ không phải là của gia đình ông Bảo Đại nữa. Đây là đúng là một cái trò vừa đánh trống vừa ăn cướp. Vì vua, quả tình vua Bảo Đại có trao ấn kiếm cho đại diện Việt Minh, mà trong đó có ông Cù Huy Cần, tức là bố cái ông Cù Huy Hà Vũ này, trong tháng 8 năm 1945. Nhưng mà sau đó thì đã trả lại cho bà Mộng Điệp là thứ phi của vua Bảo Đại và đem lên Đà Lạt trả lại cho vua Bảo Đại rồi đem qua Pháp. Thì như vậy thì năm 1945 anh ép người ta thoái vị, anh giật đồ của người ta, nhưng mà người Pháp đã trả lại. Thì bây giờ đã trả lại cho hoàng đế Bảo Đại, tức là cựu hoàng Bảo Đại, tức là cựu quốc trưởng Bảo Đại, thì đâu là ăn nhập gì với của anh nữa. Mà thế mà năm 2020 ông đòi nợ, đòi của ăn cướp. Thế bây giờ thì năm 2025 này, tháng Giêng, ngày 13 tháng Giêng vừa rồi, ông bảo rằng là Mỹ không cam kết thi hành Hiệp định Ba Lê và không bồi hoàn chiến tranh. Cái bài viết nó ngây ngô, nó vừa tăm tối, nó tăm tối chắc chắn là một tăm tối cố ý, tức là đòi nợ Mỹ đã không bồi hoàn chiến tranh với một cái giá là 3.25 tỷ cho nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thưa quý vị, tại sao mà có cái việc nó khoái đạt như vậy? Tại vì thế này, là trong ngày 10 tháng 2 năm 1973, ông Tổng thống lúc đó là cựu Tổng thống Nixon có viết một cái công hàm và giao cho ông Kissinger lúc đó là Ngoại trưởng, là đi qua giao cho ông Phạm Văn Đồng Hà Nội và cam kết, theo cái chữ cam kết trong ngoặc đơn đó, là sẽ tái thiết Việt Nam với giá 3.225 tỷ. Đó là cái công hàm, tức là cái thơ của ông Tổng thống Nixon gửi Thủ tướng Cộng sản Hà Nội. Nhưng mà thưa với quý vị, thực tế lại cho ta thấy ông Tổng thống Nixon, ông không phải viết cho ông Tổng thống Thiệu một lá thư, ông vừa viết đến cả mười mấy lá thư. Rồi sau đó, ông Tổng thống Nixon bị từ nhiệm trong ngày 8 tháng 8 1974. Ông Tổng thống Ford lên và tiếp tục gửi thư bảo đảm rằng là nước Mỹ sẽ cam kết hỗ trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Thì đâu có, nhưng mà mấy chục cái lá thư đó có giá trị gì đâu. Trong cái ngày 14 tháng 4 năm 1975, trong cái lúc mà nước mất nhà ta, nước sôi như vậy, có 722 triệu quân viện thẳng dư và 235 triệu cái 250 triệu cái viện trợ kinh tế. Mới Quốc hội Mỹ là cái cơ quan có quyết định cuối cùng để trùng chi cho cái vụ hiểm trợ này. Một đất nước đã sát cánh với Hoa Kỳ, đã chiến đấu với Cộng sản từ 1955 qua chiến tranh 60 và kết thúc ngày 30 tháng 4 75, đặt với giá là 58.000 người Mỹ tử trận, mà đến ngày 14 tháng 4 1975, vâng, chính xác là Quốc hội Mỹ do Đảng Dân Chủ đã nắm quyền mà không ai hết, chính là ông Chủ tịch Ngoại giao của Thượng viện lúc đó là ông cựu Tổng thống Joe Biden vừa xuống chức trong ngày 20 tháng Giêng vừa rồi. Thế 752 triệu, một đồng cũng không, một sen cũng cho Thiệu, và 250 triệu về kinh tế cũng cho. Đấy, viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa chính thức ra đến Quốc hội Mỹ mà một sen cũng không cho, thì cái lá thư gọi là công hàm của Nixon, là một người lúc đó đã xuống chức, đã viết ngày 10 tháng 2 cho 73 của gửi cho Phạm Văn Đồng có giá trị gì? Mà bây giờ 50 năm sau, ông Nixon đã chết, ông Phạm Văn Đồng cũng chết, đem ra là đòi nợ. Thì thưa với quý vị, cái điều này không phải là một cái cá nhân của Huy Hà Vũ bày ra, mà có những cái ân ý và có những cái mưu định và có những cái sách lược nữa, sách lược trong ngoặc kép. Nó có cái tầm vóc quốc gia và quốc tế, và đó là cái điều mà chúng ta có thể nói rõ hơn trong cái câu thứ hai, là để hỏi tại sao một người có học vị là tiến sĩ, một người có chức vụ là luật sư của loại trường học quốc tế, học ở đâu, nghe học ở bên Anh á, và đã từng làm bộ ngoại giao của Hà Nội mà lại mang tiếng là phản tĩnh chống đối chế độ Cộng sản Việt Nam Cộng hòa, Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã đưa đơn kiện Nguyễn Xuân Phúc mà làm một cái trò, thưa với quý vị, là một cái trò bác nháo, là một cái trò vô học, là một cái trò vô hạnh, là một cái trò của một cái kẻ đứng đầu đường xó chợ, là vừa đánh trống vừa ăn cướp. Những điều mà tôi nói ra, tôi có tất cả sự trách nhiệm và tôi sẽ phân tích vào cái câu hỏi số 2.
Vâng, cái hội nghị Ba Lê á, bắt đầu từ tháng 5 năm 1968 và cái hiệp định được ký kết vào ngày 27 tháng 1 năm 1973 do bốn ngoại trưởng là ở Hoa Kỳ nè, và Việt Nam Cộng Hòa nè, rồi Cộng sản Bắc Việt và chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã ấn ký. Cái hiệp định được đại diện của năm nước như là Mỹ, Liên Xô, Trung Cộng, Pháp, Anh và bốn nước Ủy hội quốc tế và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ký định ước thi hành. Nhưng mà cái văn kiện có tính chất pháp lý và chính trị quốc tế đó đã bị nhà nước Hà Nội ngang nhiên xé bỏ bởi cái chiến dịch quân sự Hồ Chí Minh với 16 sư đoàn bộ binh Cộng sản Bắc Việt đánh vào Sài Gòn lúc đó. Xin mời ông Phan Nhật Nam có thể giải thích cái điểm bất cập cốt lõi của bản hiệp định mà người và cái nhà nước Cộng sản Hà Nội luôn bám chắc trong cái quá trình thực hiện chiến lược xâm lăng miền Nam Việt Nam Cộng Hòa từ sau hiệp định Geneva năm 1954 và sau cái hiệp định Ba Lê năm 1973, thưa chú.
À vâng, thưa anh Dung Em và thưa ông quý thính giả, nếu câu đầu tôi đã dùng tất cả những cái từ ngữ mà không có một tính cách về chính trị mà rất là thông tục ở trong đời sống bình thường, là cái động tác của cụ Huy Hà Vũ mà viết cái thơ trong ngày 13 tháng Giêng vừa rồi mà đòi chính phủ Hoa Kỳ phải bồi hoàn chiến tranh cho Việt Nam theo cái thư ngày 10 tháng 2 1973 của cựu tổng thống Nixon gửi cho thủ tướng Cộng sản Bắc Việt là Phạm Văn Đồng, là một hành động vừa của một kẻ vô lại, vô học và vô tư cách, vừa đánh trống vừa ăn cướp của một cô gái giang hồ về già 50 năm sau viết làm đơn kiện cái ông khách mà đã chết rồi, tức là một ông tổng thống Mỹ, là vì không có đền bù trinh tiết cho cô ta. Thế bây giờ qua câu hỏi thứ hai, tôi nói rõ ràng bằng giấy trắng mực đen, bằng điều khoản. Vâng, thưa, cái hiệp định Ba Lê là một cái văn kiện mà bản thân chúng tôi là cá nhân phải ngồi và nghe, viết và đọc từng chữ một. Vâng, từng chữ một mà đến nỗi mức để có thể thuộc lòng. Thì trong suốt cái hiệp định đó, mà hai cái điều khoản cuối cùng là 21 và 22, tức là có liên quan đến cái vấn đề mà cụ Huy Hà Vũ đòi đi kiện đó, đòi kiện cho nhà nước Cộng sản bây giờ là Mỹ với bồi hoàn chiến tranh. Ủa? Suốt cuộc, từ trang một, từ dòng chữ đầu cho đến cái điều 21 và 22, có một cái chữ nào là Mỹ và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có chiến tranh đâu? Vâng, không có. Và chính cái điều này là chính Hà Nội cũng đã nói, chúng tôi là đâu có quân ở miền Nam. Cái vâng, quý vị đừng có nghĩ rằng là tôi đang nói một cái điều kinh hoạt, một cái điều hoặc kê nó vô lý. Nhưng mà đây là rõ ràng Hà Nội bảo rằng là chúng tôi không có cái người lính nào ở Việt Nam hết. Quý vị có thể nghĩ rằng các cái ông Nam này, ông lớn tuổi quá rồi, ông đâm ra hoảng hay không? Không, tôi rồi thật xin qua cái điều cái cụ thể như sau đây. Là khi mà ở trong ban Liên Hợp Quân sự, chúng tôi tiếp nhận danh sách tù binh của Việt Nam Cộng Hòa bị phía bên Cộng sản Bắc, thì nó đâu chỉ khoảng hơn 5.000 người thôi. Thì bản thân tôi, có trình lên có ông Đại tá Đắc là trưởng ban tù binh, là viết cái giấy đại tá hỏi với bên kia lúc đó là Trần Văn Trà, là thiếu tướng Lê Quang Hòa, chứ không phải là những cái anh mà vô danh tiểu tốt. Phải cái ông đại tá Nguyễn Văn Thọ, lữ đoàn trưởng, lữ đoàn 3 nhảy dù, ông thiếu tá Trần Văn Đức, trưởng ban 3, ông trung tá Nguyễn Văn Châu, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 3 pháo binh, ông đại úy Nguyễn Quốc Trụ, ông đại úy Đào Văn Thương, là những người bị bắt ở đội 31 Hà Lào trong ngày 25 tháng 2, 1971 và bị đưa ra bắt. Thì tại sao không có ở trong cái danh sách trao trả? Thì phía bên Cộng sản là lúc ấy là thiếu tướng Trần Lê Quang Hòa ở ngoài Bắc và trung tướng Trần Văn Trà của Mặt trận Giải phóng đều rất nghiêm trang, chữ nghiêm trang, tôi highlight và trả lời. Nếu những người như ông Đại tá Thọ nào đấy, ông Trung tá Châu nào đấy, ông Thiếu tá Đức nào đấy bị bắt, thì chúng tôi nghĩ rằng đó là các ông đó tác chiến ở phía Nam Lào. Như vậy nếu bị bắt là chắc là bị quân đội Pa Tết Lào bắt giữ, chứ còn nhà nước, quân đội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và lực lượng vũ trang của Mặt trận Giải phóng của chính phủ lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam không có tác chiến ở Lào, không có bắt ai hết. Vâng, quý vị cứ nghe câu nói, câu chuyện tôi kể như vậy, nó có kỳ cục không, nó có vô lý không, nó quái đản không? Nhưng mà người đại diện Hà Nội, đại diện của Mặt trận Giải phóng, tức là những cái danh tính Trần Văn Trà, Lê Quang Hòa, là những danh tính được phổ biến qua đến hội nghị Ba Lê một cách chính thức. Đó là những người có phát ngôn, có tầm cỡ để nói chuyện với nước Việt Nam Cộng Hòa, với chính phủ Mỹ. Nhưng người ta nói đó nghĩa là người ta không có quân đội của Bắc Việt đánh nhau ở trong Nam. Nghĩa là 16 sư đoàn Cộng sản Bắc Việt do Văn Tiến Dũng chỉ huy, do Lê Đức Thọ làm bí thư chiến dịch, do Phạm Hùng làm chính trị viên đánh vào Sài Gòn trong ngày 30 tháng 4, không có người nào là của Cộng sản hết. Vâng, cái điều đó không phải là nói giữa hai mụ đàn bà nhà quê cãi lộn với nhau, nhưng người ta nói một cách chính thức ở trên bàn hội nghị, ở tại hội nghị ở bên Tây, ở bên Pháp là Saint-Cloud, và viết ra ở trong hai mươi mấy điều của cái Hiệp định Ba Lê. Thế như vậy thì để là tóm lại là sao? Không có người lính Bắc Việt nào, không có người lính quân lực của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nào có mặt ở trong chiến trường miền Bắc, miền Nam hết. Quý vị nghe như vậy thì quý vị hỏi, ủa, thế thì người tại sao mà cái ông cựu luật sư, cái gọi là cuộc sư cụ Huy Hòa Vũ này đòi kiện bồi thường chiến tranh, thì nó lại căn cứ vào cái điều gọi là điều 21 và điều 22, là hai cái điều cuối cùng của Hiệp định Ba Lê. Thì hai cái điều đó, nếu có thời giờ thì tôi đọc cho quý vị nghe, nhưng mà tôi chỉ nói một cách tổng quát. Điều 21 là có nói rằng Hoa Kỳ mong muốn ở trong bản nguyên tắc, cái bản tiếng Anh á, nó dùng cái động từ anticipate, tức là mong muốn. Hoa Kỳ mong muốn. Hoa Kỳ mong muốn cái gì? Hoa Kỳ mong muốn rằng là hòa bình sẽ được tái lập tại Việt Nam. Với hòa bình đúng như là cái bản hiệp định này là đã ghi là restoration, là tái lập hòa bình tại Việt Nam. Đó, điều 21 là Hoa Kỳ mong muốn hòa bình tái lập lại Việt Nam. Thì nước Mỹ sẽ theo cái truyền thống dân chủ và tái thiết ở châu Âu sau 45, ở nước Nhật sau hai trái bom nguyên tử, sẽ tái thiết Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và trong toàn quải Đông Dương. Nghĩa là điều 21 cho bảo rằng là nước Mỹ cam kết là mong ước thôi, trong các cam kết gì hết, mong ước là hòa bình sẽ tái lập. Hòa bình tái lập rồi thì trên điều kiện đó sẽ bình thường hóa liên lạc ngoại giao với là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và sẽ tái thiết là cái gì đó, ở trong này người ta gọi là healing the wound of war, tức là tái thiết lại, là healing, là vỗ về, là tái lập lại những cái vết thương chiến tranh, và xây dựng sau post war, là xây dựng sau chiến tranh, là bù trừ healing những cái vết thương chiến tranh. Chứ đâu có bồi thường vì đâu có chiến tranh đâu. Nước Mỹ chưa hề có tuyên chiến với nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và nước Mỹ có mặt ở Việt Nam cũng có tuyên chiến với ai hết. Nước Mỹ do lời yêu cầu của Việt Nam Cộng Hòa mà giúp sức ở trong cái Hiệp ước Đông Phòng Đông Nam Á, là còn có cả Tân Tây Lan, còn có Phi Lục Tân, chứ đâu có tuyên chiến đánh với ai đâu. Chính vì cái điều này, cho nên cái công hàm mà của Nixon mà gửi cho Phạm Văn Đồng trong ngày 10 tháng 2, đó là một trò lừa mà có thể là người Mỹ, người ở Hà Nội, người ta cũng biết, cho nên không bao giờ người ta nhắc lại trong những cái năm mà 74 khi đánh Phước Long, và chính Phạm Văn Đồng đã tuyên bố bây giờ cho Mỹ, cho kẹo, Mỹ không trở lại Việt Nam. Vâng, chính Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trong trận đánh Phước Long, sau trận đánh Phước Long ngày 20 tháng 12 1974, đã tuyên bố bây giờ cho kẹo, Mỹ cũng không trở lại Việt Nam. Mỹ không trở lại Việt Nam do chính Phạm Văn Đồng đã xác nhận. Thì bây giờ 50 năm sau là đòi Mỹ bồi thường chiến tranh. Mỹ có bồi thường, có tuyên bố chiến tranh bao giờ đâu mà lại bồi thường chiến tranh. Mà Mỹ chỉ ao ước trong điều 21 và 22 là ao ước tái lập hòa bình tại Việt Nam. Tại Việt Nam. Rồi có healing cái vết thương chiến tranh và restoration tất cả những thiệt hại post-war cho cả nước Đông Dương, là gồm có Việt Nam Cộng Hòa, là nhà nước của ông Lon Nol ở bên Campuchia, nhà nước của Hoàng Thân Phu Ma ở Lào, thì là ba cái nước đã bị Cộng sản Bắc Việt đánh tan nát và giật sập cái chế độ của người ta ngày 17 tháng 2 năm 19... ngày 17 tháng 4 năm 1975 ở Phnom Penh, ngày 30 tháng 4 ở tại Sài Gòn, và khoảng tháng 10 thì ở tại Lào. Thưa với quý vị, để kết thúc cái chuyện này, tại sao mà có những cái vụ nhập nhằng, tại sao làm cái vụ kiện cáo, tại sao có những cái vụ bất cần như vậy, thì tất cả nó do một nguyên do. Nguyên do đó là điều 1 của Hiệp định Ba Lê. Điều 1 của Hiệp định Ba Lê, trong đó nó có một cái nước Việt Nam là một nước bất khả phân, tức là một nước không có bị chia đôi. Cái điều này nó lặp lại điều 1 của Hiệp định Geneva năm 1954, nước Việt Nam là một nước bất khả phân. Cho nên với cái chế độ như vậy, với một cái chế độ như vậy, với một cái định nghĩa như vậy, và chính Việt Nam Cộng Hòa và lúc đó của quốc gia Việt Nam cũng đã chủ trương như vậy, cho nên không ký vào Hiệp định Geneva và không có bầu cử của năm 1956. Thưa với quý vị, cái ý niệm số 1 của Hiệp định Geneva nó được lặp lại của Hiệp định Paris, là nước Việt Nam là một nước bất khả phân, có nghĩa là cái vị tuyên 17 kia không phải là một cái hiến định, không phải là một cái đường ranh giới để chia đôi hai quốc gia trong công pháp quốc tế, mà chỉ là chia đôi hai miền Nam và Bắc, và tùy theo chế độ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trước 54, của chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước 1975, định nghĩa theo nhu cầu và yêu cầu của mình. Thành thử thưa với quý vị, đây là chính là đầu mối. Và khi ở trong Ban Liên Hợp, chúng tôi đặt ra vấn đề của quân đội của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là Bắc Việt, có mặt ở miền Nam, thì các đại diện các phái đoàn đó đã trả lời một cách rất là nghiêm túc, chữ nghiêm túc đóng ngoặc kép, là chúng tôi có quyền tác chiến khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam do Tổ quốc yêu cầu. Vâng, đó là lời tuyên bố chính thức. Nó căn cứ vào điều 1 của Hiệp định Ba Lê, nó căn cứ vào điều 1 của Hiệp định Geneva. Cái điều này chắc chắn rằng là các vị ngoại trưởng từ Geneva qua đến như ông Đô Trần Văn Đỗ của quốc gia Việt Nam, của ông Trần Văn Lắm, của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cậu thấy. Nhưng vì mỗi người, mỗi quốc gia đều có quyền, có khả năng diễn dịch cái điều mục này theo cái yêu cầu của chính phủ mình. Ví dụ như đối với Hiệp định Geneva 1954, thì Việt Nam Cộng Hòa bảo rằng chúng tôi không có ký, cho nên chúng tôi không có bị liên hệ, bị ràng buộc bởi những điều khoản đó. Thì phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là Hà Nội, người ta cũng bảo rằng không có cái nước Việt Nam nào bị chia đôi hết, vì ở trong Nam chỉ là ngụy quyền mà thôi, còn toàn bộ là của chúng tôi. Chúng tôi tức là nhà nước Cộng Hòa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của ngày 2 tháng 9 1945. Thưa với quý vị, đó là cái điều khuất tất, không phải là các vị đó không biết, nhưng mà do yêu cầu của một mỗi thời kỳ, do yêu cầu của điều kiện chính trị ngoại giao đã viết xuống ở trên cái điều 1 của Hiệp định Wale. Và đó chính là cái tất cả những cái sự vô lý, tất cả sự vô nghĩa và tất cả cái sự bất cập mà của Hiệp định Wale. Và đến giờ này cụ Huy Hà Vũ lại nại ra để mà đòi kiện chính phủ Hoa Kỳ bồi thường chiến tranh Việt Nam theo cái công hàm của ngày 10 tháng 2 1973. Đó là một cái chuyện vô nghĩa lý, về đứng về mặt pháp lý, đứng về mặt luận lý, đứng về mặt nghị định, đứng về mặt các điều khoản, giấy trắng mực đen. Thành thử đây là một cái việc làm vô nghĩa và không có một cái điều gì. Và tại sao cụ Huy Hà Vũ đang muốn lấy điểm lại với Hà Nội để trở về Hà Nội? Đó là cái điều mà tôi kết luận cái câu chuyện hôm nay với tất cả sự trách nhiệm của tôi.
Vâng, cảm ơn chú Phan Nhật Nam đã có những cái phân tích, những cái nhận định rất sâu sắc trong chương trình Câu Chuyện Lịch Sử và Thời Sự ngày hôm nay. Và ngày hôm nay cũng là cái chương trình cuối cùng của năm Giáp Thìn. Và Dũng Nghiêm cũng xin chúc chú cũng như quý khán giả có một cái năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Và hẹn gặp lại chú cũng như quý khán giả trong chương trình Câu Chuyện Lịch Sử và Thời Sự vào năm tới, thưa chú.
Vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm đã làm việc chung với chúng tôi trong thời gian dài vừa qua. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe câu chuyện. Và phần nhiều nó chẳng có vui vẻ gì hết, nhưng mà những câu chuyện nặng lòng bắt buộc chúng ta phải hiểu tại vì sao có cái ngày 30 tháng 4 1975. Xin cảm ơn quý vị.
Vâng, xin chào chú ạ.
Hòa bình của cộng nô bán nước là tay sai lũ tàu Nga. Người hãy nhìn trên bao thây xương máu của dân lành. Người hãy nhìn trên con đê phơi xác chết phanh thây. Người hãy nhìn trên con sông trôi xác chết lưng lờ. Trên gốc mạ, trên lúa, trên nương, trên ngôi mạ, trên xác, trên vai, trên xác.